Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 26 với đề tài Chứng nhân vì kính sợ Chúa, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 11 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 11 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Điều gì thúc đẩy sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành của mình thuyết phục mọi người? Ai biết rõ động cơ của ông và bạn đồng hành? Và ông cũng mong ước điều gì? Tại sao? Câu 11. Câu hỏi thứ hai. Đứng trước tình trạng giáo sư giả xen vào hội thánh Côrintô và khoe mình, sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành của mình đã làm gì? Tại sao? Câu 12. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Điều gì thúc đẩy sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành của mình thuyết phục mọi người? Ai biết rõ động cơ của ông và bạn đồng hành? Và ông cũng mong ước điều gì? Tại sao? Câu 11. Đức Chúa Trời không những là đấng yêu thương, nhân từ, thành tín, nhưng Ngài cũng là đấng đáng kính sợ. Kinh Thánh cho biết Chúa là đấng đáng kính sợ vì Ngài có quyền năng to lớn. Nehemi chương 9, câu 32. Ngài xét đoán không thiên vị. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 17. Chính vì thế mà trước giả Hebrew cảnh cáo độc giả của mình rằng sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Hebrew chương 10, câu 31 và chương 12, câu 29. Do lòng kính sợ Chúa, nên sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành tìm cách làm cho người ta điều tin. Vì nếu không, họ sẽ bị hư mất. Chữ đáng kính sợ ở đây không có nghĩa là khiếp sợ Đức Chúa Trời, mà là kính trọng và run sợ trước sự vĩ đại, oai nghi và thánh khiết của Ngài. Lòng kính sợ Chúa thúc đẩy sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành trung thành trong chức vụ rao giảng tin lành, tìm đủ mọi cách giúp mọi người biết Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài. Tuy nhiên, khi đã trở thành con dân Chúa, cơ đốc nhân vẫn tiếp tục bước đi trong sự kính sợ Chúa. Đây là điều Chúa đòi hỏi nơi con dân Ngài, và lòng kính sợ Chúa phải được bày tỏ qua việc vâng giữ lời Ngài, từ bỏ điều ác. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án đấng cứu thế, hầu cho mọi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Côrintô thứ nhì, chương 5, câu 10. Nên con dân Chúa không chỉ chịu trách nhiệm đối với Chúa về mọi lời nói, suy nghĩ hay việc làm của mình, nhưng cũng chịu trách nhiệm về những việc Chúa dạy bảo mà họ không làm, Như lời Gia-cơ dạy rằng, vậy ai biết điều lành mà không làm là phạm tội. Gia-cơ chương 4 câu 17. Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời là đấng biết rõ động cơ trong lòng thúc đẩy ông phục vụ Chúa và tha nhân. Vì Chúa hằng hữu chẳng xem điều gì loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu 7. Trước giả Thi Thiên 139 từ câu 1 đến câu 4 phải thốt lên rằng, lại Chúa hằng hữu, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết tôi khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi, về lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, lại Chúa hằng hữu, Ngài đã biết trọn hết rồi. Khi Chúa Giê-xu còn thi hành chức vụ tại thế, Thánh Kinh chép rằng, nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Giăng chương 2, từ câu 24 đến câu 25. Đây chính là lý do Phao-lô nói, Đức Chúa Trời biết chúng tôi. Tuy nhiên, ông cũng mong ước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết được động cơ sâu kín trong lòng ông, đó là vì yêu Chúa, kính sợ Ngài và yêu thương linh hồn tội nhân mà ông và các bạn đồng hành đã sẵn sàng dấn thân, chịu khó, chịu khổ, thậm chí hy sinh đến tính mạng để đem phúc âm đến cho họ. Bây giờ, động cơ ấy vẫn còn tiềm tàng trong lòng ông. Vì Chúa và vì tiền đồ của hội thánh mà ông mong ước họ thấu hiểu tấm lòng chân thật, yêu thương, không vụ lợi của ông và đồng bạn được thể hiện bằng hành động để họ có hành vi phải lẽ. Nếu họ hiểu sai, các giáo sư giả có thể lợi dụng điều đó để dẫn dụ họ đi vào con đường sai lạc. Bài học áp dụng. Từ khi tin Chúa, chúng ta đã biết Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, thành tín, nhưng công bằng, thánh khiết và đáng kính sợ, thì chúng ta phải trở nên chứng nhân đắc lực cho Chúa. Đó là sự bày tỏ lòng kính sợ Chúa bằng hành động cụ thể. Vì sự cứu rỗi đến từ Chúa Giê-xu, nên hãy ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Roma chương 10 từ câu 13 đến câu 14. Hãy nghe lời Chúa hằng hữu phán với những người kính sợ Chúa. Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng, hỡi kẻ dữ, mày chắc sẽ chết. Nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răng bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình. Ê-xê-chi-ên chương 33 từ câu 7 đến câu 9. Vì thế, trách nhiệm của mọi người kính sợ Chúa là phải làm chứng nhân cho Chúa vì đã nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Ngoài ra, trước khi thăng thiên, Chúa cứu thế Giê-xu cũng đã ban đại mạng lệnh cho các sứ đồ ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Bạn và tôi đã, đang và sẽ thực hiện đại mạng lệnh của Chúa như thế nào? Nếu chưa làm, thì bây giờ bắt đầu làm. Nếu chưa tốt, thì bây giờ nhờ Chúa Thánh Linh ban năng lực để làm tốt hơn. Khi phúc âm được giới thiệu cho mọi người khắp nơi trên thế giới, thì bây giờ Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Câu hỏi thứ hai. Đứng trước tình trạng giáo sư giả xen vào hội thánh Cô-rinh-tô và khoe mình, sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành của mình đã làm gì? Tại sao? Câu 12. Đứng trước tình trạng giáo sư giả xuyên tạc, dèm chê bằng nhiều cách, họ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không khoe về sự trong lòng. Điều bận tâm của họ không phải là những điều thuộc linh chân chính và sâu nhiệm, nhưng chỉ là tiền bạc, danh tiếng và tự cho mình là quan trọng mà thôi. Đó là những nhà truyền đạo giả mạo, nên trước đó ông cũng đã nói về vấn đề này rằng, vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật. Theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, câu 17. Nay ông lại tiếp tục đề cập đến vấn đề giáo sư giả, nhằm mục đích giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận diện được đâu là người phục vụ Chúa chân chính và đâu là người chỉ quan tâm đến lợi lộc và địa vị, danh tiếng. Trong khi sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành của ông truyền giảng phúc âm vì quan tâm đến lợi ích vĩnh cửu, thì giáo sư giả lại chỉ quan tâm đến giá trị tạm thời. Họ đã nhận biết ít nhiều rồi. Ấy là chúng tôi đã làm vẻ vang cho anh em. Khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Giê-xu chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 14. Mặc dù sứ đồ Phao-lô không quan ngại về sự xét đoán của con người và ông cũng không muốn biện hộ hay đề cao chính mình, nhưng ông không muốn để cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vì hiểu lầm mà nghi ngờ ông mà không tin tưởng phúc âm chân chính mà ông truyền giảng. Bài học áp dụng. Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ vàng thao lẫn lộn, nên khó có thể nhận diện đâu là người phục vụ Chúa chân chính, đâu là người phục vụ giả mạo. Tuy nhiên, lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô có thể giúp chúng ta nhận diện các giáo sư giả bằng cách tìm xem điều gì thật sự là động cơ thúc đẩy họ. Khi biết được họ là những nhà truyền đạo chân chính, chúng ta trân trọng, quý mến và nghe lời giảng dạy của họ. Còn như họ là những nhà truyền đạo giả mạo, thì chúng ta phải tránh xa họ và cầu xin Chúa cho chúng ta không bị ảnh hưởng. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng động cơ chân chính để thôi thúc con dân Chúa dấn thân làm chứng nhân cho phúc âm phải vì lòng kính sợ Chúa. Bởi ý thức rằng mỗi người rồi đây sẽ ứng hầu trước mặt Chúa và công việc của mỗi người sẽ bày ra tỏ tường. Nếu công việc của người ấy được xây dựng trên động cơ kính sợ Chúa thì sẽ được Ngài ban thưởng. Còn như công việc của người ấy được xây dựng trên động cơ danh vọng, địa vị, quyền lợi thì sẽ bị tiêu hủy và bị trách phạt. Người ấy không nhận được phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn nương trên lời Chúa và vì Chúa để phục vụ và làm chứng nhân cho Ngài tại môi trường Chúa đặt để. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, từ câu 11 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 với đề tài Phục vụ vì lòng biết ơn trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chân lý cho người sáng soi.